nó cũng giống như rằng là vũ thí với vũ thí ba la mật. Thì cái khi mà có cái chữ mà ba la mật vào đó thì chúng ta biết rằng là ba la mật đa có nghĩa rằng là qua bờ bên kia. Thì hễ mà phàm làm cái gì đó mà có cái xu hướng mà qua bờ bên kia đó thì mới được gọi là ba la mật đa. Còn nếu mà cái xu hướng là vẫn trụ lại ở trên cái cảnh giới này đó thì nó gọi là ba la mật đa. Cho nên trong Phật Pháp á, thì có một cái pháp gọi là hồi hướng pháp. Cái hồi hướng đó, đó thì là phàm làm bất cứ cái điều gì thiện pháp á, cũng cầu cho mình và nhất thiết chúng sinh đó, đồng thành Phật đạo. Thì như thế nó là cái tinh thần của ba la mật đa. Và bởi cái lý lẽ rằng là cầu thành Phật đạo đó là cầu mình qua cái bờ giải thoát. Còn cái thói thường thì chúng sinh á, không có cầu giải thoát. Như mình thấy đại đa số chúng sinh làm điều thiện gì thì cầu cho mình được cái này và được cái nọ ở bờ này, chứ không có cầu cho mình là qua bờ bên kia. Cho nên cái pháp hồi hướng đó là nhắm đến cái chỗ mà mình tới đó, gọi là hồi hướng. Đem mọi cái việc làm của mình, mọi cái nhân của mình đó hồi hướng đến cái quả. Đấy, cái quả vị là đến cái chỗ giải thoát. Thì như thế đó. Thì thường thì cái người đó mà không có, như ban nãy tôi có giảng đó, người mà thì dù không có nắm vững được cái vấn đề là cái thế gian này là vô thường. Cho nên nếu mà mình cầu nguyện cái gì đó ở thế gian này, mình xin được cái gì đó ở thế gian này là mình đều xin toàn bộ những thứ vô thường. Tức là mình chỉ xin được những thứ mà nhất thời thôi. Rồi khi mà mình bị mất đi á thì mình buồn khổ, mình oán trách. Nhưng mà mình quên đi là bản chất của mọi sự vật, mọi cái thứ ở thế gian này nó đều như vậy, nó đều là vô thường. Phàm phu thì luôn luôn chỉ cầu nguyện, nó làm cái cúng dường, bố thí, phóng sinh, vân vân, đều hồi hướng cho những cái mà ở thế gian này. Tức là cho những cái vô thường, tức là cho những cái rồi nó sẽ mất. Thì như thế nó không có gọi là ba la mật được. Ba la mật là phải hồi hướng đến cái sự mà chấm dứt mọi cái thứ mà cái quả vô thường này. Tức là có nghĩa rằng là mọi cái thứ mình cầu đến cái sự mà giải thoát ra khỏi cái cảnh giới vô thường này. Chứ không phải là mình cầu nó nằm ở trong cái vô thường này. Thì đại để nó là như thế. Rồi còn cái vấn đề mà ba la mật thì nó có thêm một cái, tức là làm bằng một cái tâm và ba la mật đa, rồi hồi hướng đến cái quả giải thoát. Thì làm cái tâm ba la mật đa thì tâm đó là cái tâm mà đại khái là hôm nay là chúng ta cũng có giải nói đến cái vấn đề mà hành cái đạo đế để mà đến cái chỗ diệt đế. Thì cái đạo đế mà mình hành đó thì xưa nay người ta hành tập đế. Thì tập đế với đạo đế có thể rằng là hết sức là đơn giản để có thể mà phân biệt nó, là tập đế đó là làm cái gì cũng quy kết cho mình, còn đạo đế đó là mọi việc làm là mình làm nó là đều vì chúng sinh chứ không phải là vì mình, thì nó là đạo đế. Còn cái tập đế đó thì nó toàn là cái gì nó cũng cho mình, nghĩ cho mình, nói cho mình, làm cho mình, vân vân. Và nghĩ cho mình, nói cho mình, làm cho mình, xong rồi cầu cho mình tất cả những cái vô thường. Cầu cho mình được mọi thứ vô thường, cầu cho mình ở cảnh giới vô thường. Đó là sự mà điên đảo của phàm phu mà Đức Phật muốn khai thị cho chúng ta, để cho chúng ta chấm dứt cái điên đảo nơi trên đó. Để chúng ta hiểu được ra cái lẽ vô thường nói trên, chúng ta hiểu đâu là cảnh thường, đâu là cái vô thường để chúng ta hướng đến. Thì cái người mà phát tâm mà hành cúng dường hay hành bố thí đó, người đó phát tâm với cái tinh thần của Bồ Đề Tâm, tức là của cái tâm thanh tịnh, của cái tâm mà vì chúng sinh á, vì chúng sinh cúng dường, vì chúng sinh bố thí, vì chúng sinh mà phóng sinh. Thì tất cả những cái thứ đó gọi chung từ cúng dường, bố thí, phóng sinh gì đều nhiếp vào trong cái pháp gọi là bố thí. một trong sáu ba la mật mà đứng đầu của trong sáu ba la mật, nói thẳng là pháp tu của Đức Bổn Sư, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni nếu mà nói ngài là tu pháp gì thì cái pháp ngài tu đó chính là hành bố thí ba la mật đa. Nên trong vô lượng đời Đức Phật thường bố thí, mình xem cái tiền thân của ngài, cái kiếp nào ngài cũng tu cái hạnh bố thí. Ngài xả tất cả nó, xả để mà tất cả những cái xả nó chỉ nói lên một điều là Đức Phật trong bao nhiêu đời tu hành, ngài đều không vì ngã. Cho nên mọi việc làm của ngài nó đều vì chúng sinh. Vì vậy mới thấy là trong bao nhiêu đời tu hành của Đức Phật nó đều là tu hành ba la mật đa, tất cả đều nhắm vào chuyện ba la mật đa. Nên Đức Phật không có làm một trong một cái kiếp tu nào đó không có bao giờ tu vì ngài mà vì chúng sinh. Điều đó cũng là một cái bài học để cho hàng Phật giáo đồ thấy qua cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong nhiều kiếp chứ không phải là trong một kiếp. Cái kiếp nào ngài cũng vì chúng sinh, nên ngài xả đầu mắt tay tay chân quốc thành thê tử thì ngài cũng xả hết ạ, vì chúng sinh, vì lợi ích cho chúng sinh, mà không vì vì ngã, tức là vì cái tôi vô thường này, mà cũng không để vì là ngài được những cái vô thường, mà cái ngài được đó là cái thiện pháp, cái ngài thành tựu đó là cái pháp bố thí. Mà cái pháp bố thí gì? Pháp bố thí ba la mật. Bởi vì cái pháp bố thí đó khiến cho ngài không còn một mảy may ngã nào, khiến cho ngài không còn một chút xíu khổ tập nào, khiến cho ngài thành tựu được đạo và diệt, tức là qua bờ bên kia. Cho nên cái pháp bố thí như thế đó mới được gọi là ba la mật đa. Do đó thì thường thường nếu mà nhiều khi người ta cúng dường chư Phật, thì hàng ngũ Phật tử chúng ta đây thì ai cũng thích cúng dường chư Phật lắm. Mình cúng dường hoa quả nước non, mình chăm sóc cái bàn Phật chú đáo kỹ lưỡng, đó là mình cúng dường Phật. Rồi mình nghe ở đâu mà đóng góp mà xây tượng Phật cái kia là mình hoan hỉ lắm, mình đóng góp, ví dụ vậy đó, thì mình rất là tích cực. Thế nhưng mà tất cả những cái cúng dường đó của chúng ta có đôi khi nó cũng phải là cúng dường ba la mật đa. Là bởi vì mình cúng đó là chỉ để mình hồi hướng cho lại một lần nữa cúng dường cho cái thân vô thường, và cúng dường trong cái thân vô thường này được những thứ vô thường. Thành ra mới nói là trong mộng, cho nên mới nói là mộng tưởng, cho nên mới nói là điên đảo, cho nên nói mộng tưởng. Thành ra rốt cuộc nó không phải là cúng dường ba la mật. Nhưng còn nếu mà cúng dường ba la mật thì bây giờ đại khái kể một câu chuyện cho bà Hiếu ha. Đó, cho bà Hiếu nghe nha. Nên là câu chuyện mà tiền thân của ngài Di Lặc Bồ Tát, mà đó cũng là nói lên tinh thần tu tập của Đức Phật đương lai. Nên giờ chúng ta nói tinh thần mà bố thí ba la mật là tinh thần tu tập của Đức Phật hiện tại, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn Đức Phật sắp tới, Đức Phật đương lai Di Lặc Tôn Phật đó, thì như là người Phật tử chúng ta biết còn gọi ngài là Từ Thị. Vì ngài lấy từ làm nền tảng của sự tu hành. Thành ra ngài trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể chuyện ngài ở trong quá khứ tu tập, thì kể là cái thời cách đây xa xưa lắm rồi, thì có một vị đạo sĩ tu khổ hạnh ở trên núi. Thời đó ông vua đó thì là gọi là hôn quân bảo chúa, hoang dâm vô độ, cho nên là dân chúng khổ sở vô cùng, rồi lại bị thiên tai và hạn hán bởi ông vua nó không có đức, nạn giặc cướp nó nổi lên khắp nơi, loạn lạc này, tai ương ghê lắm. Thì trong một cái tình cảnh mà con người ta nó xuống tinh thần và nó sa đọa như vậy á, thì có một vị đạo sĩ tu hành thập thiện, tu một cách nghiêm trang lắm trên núi. Thì khi đó thiên tai, trời hạn hán suốt bao nhiêu năm tháng liền, không trồng trọt được cái gì hết, người ta chết đói rồi, không có một cái lương thực gì để ăn, thì cái vị đạo sĩ kia cũng sẽ phải chết vì đói. Thì nó khi đó có một cái bầy thỏ nó sống ở trong, sống trên núi đó, nó thường thường chạy tới chạy lui ngang qua cái chỗ tu của vị đạo sĩ nói trên. Nhưng bây giờ cái con thỏ chúa nó thấy vị đạo sĩ kia càng ngày càng gầy gò khô kiệt, chắc sắp chết rồi vì là thiếu lương thực. Thế thỏ chúa mới nói với mấy bầy thỏ với lại thỏ con rằng là chúng ta thì trước sau cũng chết, mà cũng chết trong nhiều đời, mà chết không biết bao nhiêu lần, mà chết một cách nghĩa là gọi là vô dụng. Thành ra tôi nay suy nghĩ đây là dịp bay để mình có một lần chết có ý nghĩa, đó là hiến cái thịt xương này cho vị đạo sĩ kia ăn, để cho ngài sống sót và tu tập có lợi ích cho mọi người. Vì vậy ta quyết định như thế. Cho nên bây giờ đó là nói với bầy thỏ con với mấy thỏ, bây giờ nó vậy đó, thì từ nay đó là các con phải tự lo lấy, tự lo thân lấy, còn ta thì sẽ cúng dường cái thịt xương ta cho vị đạo sĩ sống để tu tập. Thì cái con thỏ đó nó mới đến trước vị đạo sĩ đang ngồi tham thiền. Thì vị đạo sĩ khi nào cũng phải đốt lửa để mà sử dụng. Thì con thỏ nó mới nói, bây giờ đây á, tôi xin cúng dường ngài cái xương thịt của tôi. Tôi sẽ nhảy vào trong lửa, và lửa sẽ thiêu xác thân tôi, và ngài khi thấy thịt xác của tôi nó chín lên thì ngài hãy lấy ra mà ăn. Tôi nghĩa là rất là hoan hỷ được cúng dường cho ngài như vậy, để tôi được một lần trong vô lượng lần tôi chết có ý nghĩa. Nói xong nghe con thỏ nó gieo mình vào trong đống lửa, thì con thỏ con nó thấy vậy nó cũng nhảy vào theo trong lửa. Bầy thỏ kia thì nói với đạo sĩ, la lên nói với đạo sĩ: đạo sĩ hãy mau ăn thịt thỏ, chứ nếu không thì thịt thỏ nó sẽ cháy thành than, vậy thì cái công mà cúng dường kia sẽ vô ích. Vị đạo sĩ ngồi nhìn rồi nói: tới súc sinh còn biết thì, nghĩa là hy sinh cho thiện pháp, hà huống ta là một người tu hành. Ta là trong muôn triệu kiếp ngủ không có mắt, còn hơn là có mắt để nhìn những cái cảnh như vậy. Ta thà là chết trong đói khát, chứ nhất định không có chịu vay mượn xương thịt của chúng sinh để nuôi sống thân mạng của mình. Đạo sĩ nói xong đứng dậy. Thì với cái câu nói của đạo sĩ, đến súc sinh mà còn biết mà hy sinh vì thiện pháp nữa, uống một người tu như ta, anh đạo sĩ gieo mình vào lửa chết mới thỏ. Thì khi mà lửa nó bắt nó cháy mà, thì tự nhiên cái lửa đó nó biến thành một luồng bạch quang, nó chiếu sáng cái vùng núi đó, làm cho dân chúng với vua đều ngạc nhiên. Ở đây mọi người ta mới tìm lên trên đó để người ta xem là cái gì nó xảy ra. Thì lên trên đó ta thấy là vị đạo sĩ khi ngồi tu hành thì khắc thập thiện đó, ở trên đá, ở trên thân cây với lại ở trên lá cây đều viết. Thì người ta mới thấy những cái vết tích như vậy, người ta mới lấy đem về ta xem. Đó là cái pháp tu thập thiện. Ở đây mọi người khi đó mới xoay sang, mới hiểu biết đến thập thiện, tu thập thiện. Rồi đến tai vua, rồi vua mới bắt đầu bị chuyển hóa, rồi vua mới tu thập thiện theo. Thế Đức Phật kể câu chuyện nó xong thì Đức Phật mới nói rằng là con thỏ đó chính là ta trong kiếp xa xưa, con thỏ con đó là La Hầu La, còn vị đạo sĩ mà ta cúng dường thân mạng cho nó chính là Di Lặc. Thế Di Lặc là trong bao nhiêu kiếp tu hành luôn luôn không sát sinh, không ăn thịt. Cho nên Di Lặc nó mới được gọi là đại từ. Thì đó là cái câu chuyện là nói như vậy. Thế thì khi con thỏ mà nó cúng dường như thế là cúng dường Ba La Mật Đa. Đó là có nghĩa rằng là nó muốn lợi lạc cho tha nhân, nó muốn lợi lạc cho mọi người, nó muốn cho cái đạo pháp đó trường tồn. Cho nên nó cúng dường thân xác của nó cho vị đạo sĩ nói trên. Cúng dường như thế đó gọi là cúng dường Ba La Mật Đa. Chẳng hạn như mà chúng ta mà nói rằng là hôm nay đây chúng ta có duyên sự, có đám, có dỗ, có cầu an cho thân bằng thuộc bị đau, cho nên là phát tâm cúng dường để cầu nguyện cho mấy người đó được siêu, được an, thì như thế không được gọi là cúng dường Ba La Mật Đa. Chỉ là cúng dường nhưng mà không Ba La Mật Đa. Đánh ra cúng dường như thế thì không có qua bờ bên kia được. Cúng dường như thế thì vẫn trụ bờ bên này. Cho nên Lương Võ Đế, bà Hiếu biết Lương Võ Đế không? Ông vua này là soạn cái gọi là Lương Hoàng Xám à. Ông vua này được gọi là Phật Tâm Thiên Tử, là nhà vua mà có cái tâm Phật. Ông này cũng sùng mộ đạo Phật là ghê lắm, cho nên ông được thần dân gọi ông là Phật Tâm Thiên Tử. Ê, chúng ta cũng biết chuyện mà Lương Bồ Đề đối thoại với lại Bồ Đề Đạt Ma. Lương Bồ Đề hỏi là chấm từ ngày lên ngôi báu đến nay, xây chùa, tạo tượng, in kinh, độ tăng vô số, vậy thì chấm có công đức gì không? Đạt Ma Tổ Sư đáp: không công đức. Lương Võ Đế cảm thấy mình bị xúc phạm, cảm thấy thất vọng, là một vị cao tăng từ Thiên Trúc tới đây, là một vị tổ sư từ Tây Thiên tới mà nói mình không công đức. Nếu thế thì bao nhiêu cái công phu mình hành đạo bấy lâu nay, xây chùa, tạo tượng, độ tăng, in kinh, ấn tống, hóa ra công cốc à? Tức là không có được một cái công đức nào hết, cho nên không vui, không muốn giữ ngài Đạt Ma Tổ Sư lại. Vì thế mà ngài Đạt Ma mới lên trên núi Thiếu Lâm, lên trên núi Tung Sơn, ngọn Thiếu Thất, tu tập, ngồi đó 9 năm, không phải tu tập nó ngồi quán, chờ thời tiết nhân duyên để mới xuất hiện. Thì thật sự ra là nếu mà Lương Võ Đế mà hiểu ra cái câu nói của ngài Đạt Ma Tổ Sư đó thì Lương Võ Đế mới có được công đức. Tại vì Lương Võ Đế chưa hiểu thế nào là phúc đức, thế nào là công đức. Thì công đức là Ba La Mật Đa, phúc đức là không Ba La Mật Đa. Thành ra phúc đức á thì ông này có, nhưng mà công đức thì ông này không có. Tức là cái vấn đề mà ông vua này đó sẽ giải thoát sinh tử luân hồi thì không có. Nhưng mà ông vua này có phúc báo tiếp tục ở trong đời tương lai thì chuyện đó thì chuyện có thể. Nhưng mà chuyện mà ông này sẽ thành Phật, thành Tổ Sư trong đời tương lai thì không thể. Tại vì ông này chỉ tôi làm mọi sự xong rồi hỏi câu là thế thì tôi có công đức không? Tôi, tức là mong cho tôi được. Đó. Mà không phải là làm đó là cho chúng sinh chứ không phải cho tôi. Cho nên nếu Lương Vũ Đế mà chẳng hạn như tôi chậm từ ngày mà lên ngôi tới nay làm biết bao nhiêu cái công việc như vậy thì không hiểu rằng là mà tăng ni tín đồ dân chúng ở trong nước này kia họ có được an lạc không, họ có được hưởng phúc báo này kia không, thì như thế thì Lương Vũ Đế khá hơn. Nhưng mà Lương Bồ Đề chung cục đây cũng mình, cho nên chúng ta đây cũng vậy. Thì chúng ta đi phóng sinh, chúng ta thả cá xuống cái chúng ta lật đặt cầu cho con liền. Con mới thả cá đó Phật. Vậy con được cái phúc này, phúc kia, con được cái này, cái nọ. Mình vừa mới cúng dường xong cái là con mới cúng nó nhà Phật. Rồi vậy con xin cho con được cái này, được cái kia. Rồi mình vừa mới bố thí cái là cũng là con mới trợ bố thí cho cái người nghèo đó, đó Phật. Vậy là con xin cho con được cái này, cái nọ. thì toàn bộ là tất cả những cái việc làm của mình nó mà nhóp nhiếp gọn ở trong cái pháp bố thí nó toàn bộ đều vì tôi, không có một mảy may là vì chúng sinh. Thứ nhất là vì tôi, không vì chúng sinh. Thứ hai á là cầu cho cái tôi vọng ngã này được những cái vọng quả vô thường ở thế gian, thì như thế làm sao có công đức? Thì như thế không thể có công đức. Còn nếu phát một cái tâm xuất thế gian rồi làm vì tất cả mọi người, không cầu cho cái thân của thế gian này, cũng chẳng cầu cho cái cảnh giới thế gian này của mình, mà chỉ dùng cảnh giới thế gian này và cái thân thế gian này của mình là một cái công cụ, là một cái phương tiện để tạo công đức, tức là để cứu giúp chúng sinh. Thì như thế đó là hành đạo đế. Như thế đó, hành đạo đế là hành Ba La Mật Đa. Còn nếu mà không phải hành đạo đế thì là không phải hành Ba La Mật Đa. Không phải hành Ba La Mật Đa thì có nghĩa là không từng hành đạo đế. Nhớ như vậy. Nhưng mà người Phật tử của chúng ta thì xưa nay mình học Phật, mình đi chùa, mình này kia gì đáng đại khái vậy. Có lẽ, có thể. Thì tôi cũng có cái trách nhiệm chứ. Bởi vì mọi người ở đây đều biết rằng là khi mà cái giáo hội Âu Châu được thành lập lần đầu tiên thì tôi là được mấy thầy cử vào cái công tác mà gọi là trách nhiệm lớn nhất, phải nói thẳng như vậy, đó là cái vấn đề là Hoằng Pháp. Tôi là tổng vụ trưởng, tổng vụ Hoằng Pháp của cái giáo hội Âu Châu. Thì khi mà tôi làm tổng vụ trưởng Hoằng Pháp thì có nghĩa rằng là cái chuyện mà đi thuyết pháp độ sinh này là tôi là cái người chịu trách nhiệm. Đó. Thì đương nhiên là từ cái thuở mà lập cái giáo hội nó ở tại Hòa Lan, rồi thành cái giáo hội như thế, rồi mấy cái khóa giáo lý liên tục đó là dưới sự điều hành của giáo hội Phật giáo Âu Châu. Thì tôi bây giờ là coi như là trách nhiệm là của tôi nó là trách nhiệm là xếp lớp, xếp ban, chấm thi, đủ thứ mấy cái vấn đề đó. Giảng giải thì là tôi là phải chịu trách nhiệm về những cái vấn đề nói trên đó. Tôi thì lại nói chung là do vì vậy thì khắp nơi có mời tôi đi giảng từ Bắc Âu, Tây Âu. Hồi xưa thì Đông Âu với lại Đông Âu còn là đối đầu. Tây Âu, Đông Âu cho nên tôi chưa có đi Đông Âu thời đó. Rồi Hoa Kỳ và Canada. Ở khắp gần như là các tiểu bang của Hoa Kỳ và ở Canada đều có thỉnh tôi qua bên xứ đó thuyết giảng, giảng giải. Thì coi như là tôi có cái kinh nghiệm rất là nhiều về cái vấn đề mà là dạy giáo lý cho Phật tử, kể cả tu sĩ nữa, kể cả quý thầy chư tăng nữa. Thành ra trải qua bao nhiêu thời gian tôi phải tổng kết lại. Thì tôi tổng kết lại là cái thành quả nó có lớn hay là không lớn. Mà nếu thành quả không lớn thì vì sao tôi có trách nhiệm phải nghiên cứu những chuyện đó. Thì nói thật tình ở đây thì tôi thấy thành quả không lớn. Mặc dù rằng là cả công phu của tôi bỏ ra cũng khá nhiều, tức là phải đi xứ này đi xứ kia mà mệt lắm. Nhất là ở bên xứ Hoa Kỳ, mỗi năm tôi đều đi một tháng ở bên đó mời giải rác ở các chùa chiền ở các tiểu bang. Và mà ở Hoa Kỳ thì không có giống như Âu Châu, không có cần phải chủ nhật thứ bảy, ngày thường cũng vẫn tụ tập Phật tử lại giảng được như thường, tại vì có rất nhiều cái thành phố Phật tử đông lắm. Thành ra thính chúng mà đến cái chùa mà nghe 200, 100, 200 là thường, ngày thường á. Nghĩa là thứ hai, thứ ba, thứ tư gì weekday đó chứ không phải là weekend đó. Cho nên họ thỉnh tôi là túi sủi. Thì có nhiều đêm thì tôi cứ rời cái địa phương này đến địa phương khác, rời địa phương khác đến địa phương nọ. Có nhiều đêm mà tôi chợt tỉnh giấc nửa đêm, tôi không biết tôi đang ở đâu. Tôi nằm tôi nhìn trần nhà, tôi nhìn tường, tôi nhìn mọi sự, rồi tôi mới suy nghĩ lại là ồ, mình đang ở tiểu bang đó, mình đang ở cái chùa đó. Cũng như nói ví dụ mới đây nhất, vừa mới xong cái khóa giáo lý phục sinh của Na Uy, chưa xong, nửa khóa thôi, là tôi phải goodbye, lên đường xông về Saint Gallen, Thụy Sĩ. cửa cũng khóa, phục sinh. Cho nên ở bên Na Uy phải xếp tôi rằng là đó, coi như 2 ngày liên tục là tôi giảng từ sáng tới tối, 6 cứ, xong rồi đến cái ngày sau là sáng đó để tôi ra phi trường để mà về lại Pháp thay đổi hành lý y phục. Hôm sau, sát hôm sau là với cái hành lý y phục mới lên đường đi Saint Gallen bên Thụy Sĩ. Rồi tôi ở Thụy Sĩ về cũng chỉ có 2 ngày thôi là đi đây. Đó. Là 2 ngày thôi đi đây. Đó là có nghĩa rằng là tôi đi tú bụi như vậy đấy. Nhưng mà ở Âu Châu tôi còn thở được, chứ còn ở bên Hoa Kỳ là coi như là sát. Thì do đó trở lại cái vấn đề là tôi cũng phải nghiên cứu là tại sao cái thành quả của cái người Phật tử tu học lâu năm lâu tháng nó không có một cái thành quả lớn lao. Thì tôi có cái trách nhiệm là phải ngồi trách nhiệm 2 cái. Một là cái trách nhiệm hồi đó là giáo hội, tôi là một chức sắc cao cấp ở trong giáo hội. Cái thứ hai là tôi là một tu sĩ. Tu sĩ thì tôi có cái nhiệm vụ rằng là tôi phải hành ba la mật chứ, hành ba la mật đa. Tức là tôi phải làm sao để mà khiến cho mọi người, người ta đều hướng tới ba la mật đa. Thì mọi cái việc làm của tôi mà khiến cho người ta hướng đến ba la mật đa, mọi việc làm đó được gọi là ba la mật đa, Phật sự đúng nghĩa. Còn nếu mà cái Phật sự của tôi đó mà không có hướng người ta đến ba la mật đa, mà chỉ hướng người ta rằng là những cái vớ vẩn là ở thì quý vị cứ việc là bây giờ tôi nhân danh chùa, tôi nhân danh tu sĩ, tôi nhân danh đủ thứ, bây giờ cần cái này cần cái kia thì bây giờ quý vị cứ đóng góp, rồi quý vị có phước, rồi quý vị cầu gì được nấy, thì tôi không phải hành ba la mật đa. Thì đương nhiên thì vì như vậy thì tôi ngồi tôi suy nghĩ lý do tại sao, vậy tôi thấy là tại vì tuyệt đại đa số không hiểu ba la mật đa là gì. Nói chung tuyệt đại đa số giống như tôi mới nói, đó là tôi nói theo mặt ba la mật đa, còn buổi sáng tôi nói theo mặt của tứ diệu đế. Thì coi như rằng là tứ diệu đế hay ba la mật đa gì đều như thế, nếu mình không biết tới nó thì mình vô phương giải thoát. Mình có học Phật cách mấy, học đạo cách mấy, mình vẫn tham sân si thôi, rồi mình không cải được đâu. Thì nói chung là như thế, cho nên rằng là tôi mới phải thì có một cái thời gian như mọi người biết là tôi cũng vắng bóng ở Âu Châu, có nghĩa là tôi rút lui về Á Châu, coi như là tạm thời như là tôi ẩn tu với Nam Mã, rồi tôi chỉ quy tụ toàn là tu sĩ từ Âu Châu này qua, tu sĩ từ Việt Nam qua, rồi tôi dạy trong cái nhóm tu sĩ như vậy với một cái hy vọng là đời nó vô thường. Nếu mà tôi mà cũng vô thường, nhất là nói thật tình á, ai nghe thì cầu trường thọ chứ tôi sợ lắm. Tôi là chỉ có ao ước ghê lắm là đừng quá con số 7. Là thôi về cõi Phật đi, rồi có muốn thân khác thì thân khác, chứ cái thân này nó giết thét rồi nó cũng bắt đầu suy thoái. Tôi cũng thuộc cái loại mà người ta nhìn ngoài người ta khen tôi khỏe, người ta khen tôi là không thấy già, nhưng mà kỳ thật ra là tôi thì là trong héo mà ngoài tươi, ở trong nó già hàng nga, tim gan phèo phổi não gì của tôi nó cũng già nua ghê lắm, tôi có cái vỏ nó không già thôi đó, cái xác á, còn cái bên trong nó là tôi đủ bệnh đủ thứ, bệnh thì cũng đến nỗi, nhưng mà nó suy. Cái gì cũng suy, cái gì cũng có chuyện hết trơn á. Tôi là nhu yếu phẩm ở trong người tôi nó cao lắm, thành ra mỡ rồi đường cái gì nó cũng nhiều hết trơn á. Nó dư thừa, nó không có thiếu. Mà ăn cháy, mà ăn ít, nhưng mà tôi chẳng bao giờ ăn ngọt mà đường cao. Tôi cũng sợ ăn béo mà cũng mỡ nhiều, mỡ máu á. Thì nói đại loại nó như vậy. Tôi đâu có cầu đâu, tôi mới nghĩ là thôi bây giờ mình đâu có mong mình sống lâu đâu, thì bây giờ mình phải giáo hóa một số tu sĩ để khiến cho họ thay thế mình sau này. Tức là tôi có lìa hết duyên thế giới này thì cũng chẳng ăn thua gì, bởi vì cái pháp đó vẫn được truyền thừa. Thì thành ra tôi mới về Hà Châu một thời gian như thế. Nhưng mà rồi sau này tôi về đó rồi tôi chỉ có nói thú thiệt nó rằng là cách tôi cả ngày dạy tu sĩ và đi phóng sinh. Tôi mỗi tuần tôi phóng sinh 2 cữ. Ngày weekend thì tôi phóng sinh cá. Còn weekday là ngày thứ 5 mỗi tuần thì tôi thả chim. Như một tuần vậy đó, cứ mỗi thứ 5 tôi thả 500 chim. Mỗi weekend chủ nhật tôi thả 400 ký cá, đều như vậy. Rồi tôi huấn luyện số mấy người Phật tử Trung Quốc, họ đi theo tôi, họ hành cái pháp phóng sinh đó, tôi bày cho họ, vân vân. Rồi sau này thì tôi chỉ còn có dính dáng là, thật sự là hồi đó dính dáng đấy là cái khoa giáo lý Giáng sinh ở bên Na Uy, bởi chính tôi là người thành lập nó. Không phải Hòa Thượng Chí Minh, không phải Hòa Thượng Nhất Trân, chính tôi là cái người mà thành lập khoa giáo lý Na Uy cho đến ngày hôm nay mà nó tồn tại. Đó. Thành ra vì vậy đó, tôi cũng thuộc loại là mang nặng đẻ đau cho nên bỏ không đành. Cho nên tôi phải tiếp tục, dù là cái khóa giáo lý của xã hội Âu Châu tôi nghỉ, tôi không còn hiện diện từ lâu rồi. Nhưng mà tôi cũng là một trong những sáng lập viên với Hòa Thượng Minh Tâm của cái khóa giáo lý đó. Còn cái khóa giáo lý của Na Uy là toàn bộ một mình tôi, là cái người thành lập đầu tiên khóa 1, là có một mình tôi làm giảng sư dạy dỗ và hướng dẫn. Rồi trở lại tôi còn dính đó với lại chúng Bồ Tát ở bên Đức. Thì chúng Bồ Tát bên Đức thì mỗi năm đều có tập hợp và thỉnh tôi giáo dục. Thì coi như là tôi chỉ có dính tới 2 nhóm đó thôi. Còn là tôi không có dính tới cái chỗ nào đấy hết. Chỗ nào tôi cũng né. Rồi mời tôi cũng né. Rồi tôi không có về, tôi không có đến. Rồi cái sau này một thời gian khi tôi đi phóng sinh, rồi đi phát trận bố thí cho những người nghèo khổ bên Việt Nam, rồi lan qua bên Lào, bên Biên Điện, bên Campuchia. Tôi đi bố thí không biên giới. Tôi đi phóng sinh xưa nay cũng không biên giới. Thì rồi tôi tư duy, tôi suy nghĩ. Và tôi nói là thôi bây giờ mấy người Phật tử giờ mình chỉ có một cái nước đó là nếu mà họ chưa thể hành Ba La Mật Đa được thì ít ra giống như một người chưa tu hành thật sự được thì xuất gia gieo duyên. Thì bây giờ một cái người mà chưa hành Ba La Mật Đa được thì ít ra cũng hành gieo duyên. Tức là tôi cứ tập cho họ làm thiện pháp qua những cái việc như phóng sinh, bố thí, cúng dường, vân vân. Thì tôi đi tới chỗ nào chùa chiền này kia thì là tôi bố thí trai tăng, tôi cúng toàn bộ tăng từ Miến Điện cho tới mấy xứ như là Bhutan, Tây Tạng hay Tàu, tứ bốn núi tứ đại danh sơn tôi đều trai tăng toàn sơn, tức là cúng dường hết thầy chư tăng ở tại bốn hòn núi nơi trên, vân vân. Thì tôi cứ vậy thôi mà tôi đi tôi cúng dường rồi. Song hành đó là tôi bố thí, tôi phóng sinh. Thì tôi cố ý rằng là kéo cho cái người Phật tử họ vào trong cái nghiệp nói trên đó. Bởi vì xưa nay họ không có thiện nghiệp nhiều lắm. Thế bây giờ tôi phải làm sao để đưa họ vào trong cái thiện nghiệp, đẩy họ vào trong đó. Thế là để cho họ sinh cái phước báo cái đó. Cái người tu hành nó cũng cần cái phước báo. Thế nhưng là đúng vậy. Nếu người tu không có phước thì nó chẳng ra cái gì. Tức là nó cũng có trí tuệ mà nó cũng không có công đức gì hết trơn á. Thành ra vì như thế tôi mới phải nghĩ mà nếu bây giờ mà tôi không thuyết thì tôi nghĩ rằng là nếu tôi giao cho mấy thầy mấy cô khác thuyết thì tôi nghĩ rằng là mấy thầy mấy cô kia không đủ cái khả năng thuyết một cách chi tiết mà chứng minh cho người ta. Với hai nữa người ta phải nhìn thấy một cái thầy nào cũng lớn tuổi cũng kinh nghiệm nói thì người ta tin hơn. Thành ra tôi lại phải một lần nữa tái xuất giang hồ. Đó là để tôi bày cho người ta một cái phần nào gọi là gieo duyên với Bồ Tát Đạo. Nếu người ta chưa thể vào Bồ Tát Đạo thật sự thì ít nhất đang gieo duyên Bồ Tát Đạo và người ta hiểu thế nào là Bồ Tát Đạo. Mà người ta hiểu rằng là trong đời sống tu tập người ta cần tu cái gì. Giống như là chọn ngày hôm nay tôi có đề cập đến với cái mục tiêu tôi là làm sao để cho mọi người hiểu rằng là cái vấn đề tu tập của mình là cần cái gì, làm cái gì cái đó trước. Do đó là tôi phải tư duy rồi tôi mới rút ra cái kinh nghiệm rằng là những gì tôi nói suốt hôm nay là những cái kinh nghiệm mà tôi rút tỉa ra là qua cái sự tư duy của tôi là tại sao người Phật tử tu không tiến bộ. À, tại sao con đường của Ba La Mật Đa vẫn vắng bóng người? Mà tại sao cái con đường mà gọi là luân hồi sinh tử kia vẫn đầy ắp chúng sinh vậy? Thì chúng quý vị, thì tại vì đáng tiếc rằng là họ không hiểu được cái pháp bảo của Đức Phật, họ không nắm được cái pháp bảo, cho nên họ không có một cái bảo gì trong tay. Dù là cả ngày đối diện với Phật, dù là thường xuyên nghe giáo pháp, nhưng mà chung cục tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Thì tại vì một vấn đề mà hôm nay tôi muốn đề cập đến là nói lên một cái tiêu đề rằng điều nên biết. Đó là chúng ta nghe giảng ở đây là tôi chỉ nhắm vô một cái là làm thế nào cho mọi người biết được cái điều nên biết. Điều nên biết nhưng mà xưa nay rất ít được biết. Rất ít được biết. Mà điều đó là nên biết, tức là cần thiết vô cùng, nhưng mà lại rất ít được nghe và rất ít được biết. Cho nên vì vậy nó cứ lờn tờn đầu nó với lại sáu nẻo luân hồi, nên nó không có được một cái công đức chính thức nào hết. Thì bây giờ mình bắt đầu đi vào cái chính của mình đi, cái này của lên cai dùm á. Nãy giờ chờ con đó. Phải của cai nó mới lên tiếng. Dựa theo cái nền tảng của tứ diệu đế, tức là dựa theo cái nền tảng là bởi vì ngài biết tất cả những cái nên biết, ngài biết là đây là khổ nên biết, đây là tập nên trừ, đây là đạo nên tu và đây là diệt nên chứng. Khi ngài biết như vậy rồi, ngài mới bắt đầu bắt tay vào công việc là thực hiện nó, cho nên là phải. Thì ngài không còn làm cái gì khác ngoài cái vấn đề là đây là cái khổ phải hiểu, phải biết. Đây là cái tập phải trừ cho được. Đây là cái đạo nó phải tu. Đây là cái diệt phải chứng. Còn hàng phàm phu chúng ta không có thấy. Nó là sự phải. Cho nên làm cũng được, không làm cũng được. Vậy thì nó có phải. Còn Đức Phật là phải. Cho nên vì phải trừ tập, phải tu đạo và phải chứng diệt. Cho nên tất cả những cái mà ba nghiệp của Đức Phật là phải như vậy hết. Nên là tư tưởng của Đức Phật chỉ tư tưởng đến một điều: trừ tập, hành đạo, chứng diệt. Lời nói của Đức Phật cũng chỉ tập trung vào cái việc như thế. Hành động của ngài hiển nhiên là cũng vậy. Cho nên vì như thế là cả ba nghiệp của ngài đều tiến tu đạo tế. Như thế thì cả ba nghiệp của ngài đều tiêu diệt tập. cả ba nghiệp của ngài đều an trú ở trong đạo. Cho nên cả ba nghiệp đều ở trong đạo, cho nên chắc chắn là phải chứng diệt, bởi vì nó là đế, chỉ đạo chỉ đưa đến một kết quả là diệt. Mà trừ tập thì tập bị trừ, thì quả của tập cũng tiêu diệt theo cái nhân của nó, cho nên khổ cũng bị diệt phong. Như vậy để nói lên một cái tinh thần rằng là Đức Phật là người hiểu rõ, cho nên nói đã biết, khổ đã biết, tập đã trừ. Đức Phật hiểu rõ nó như vậy, cho nên Đức Phật không có dính dáng gì tới nó. Cũng như một khi mình biết thứ này là một thứ cực độc, là dính vào là chết, thì mình sẽ không có dính dáng gì, mình sẽ tránh xa nó, mình không gần gũi nó. Thì Đức Phật thì tránh xa khổ tập, chúng ta thì gần gũi khổ tập. Đã vậy chúng ta lại còn có một cái bệnh mê mờ, là chúng ta cứ đến với lại một vị giác ngộ mà đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ, chúng ta cầu thành tựu cái khổ tập. Thành ra làm sao Đức Phật hoan hỷ được? Bởi vậy cho nên khi một chúng sinh nào mà hiểu biết điều đó, mà tiến vào cái con đường đây là đạo phải tu, đây là diệt phải chứng, tức là phát Bồ Đề tâm nguyện trước Đức Phật, như là A Nan phát nguyện: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Nếu còn một chúng sinh nào đó chưa thành Phật, còn đây chưa chịu nhập Niết Bàn, Đức Phật hoan hỷ. Đây mới là cái người mà là biết rằng là đâu là đạo phải tu, mà đâu là diệt phải chứng. Và hai nữa, tại sao Đức Phật lại đem chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề này giao phó cho vị Bồ Tát Đại Nguyện ở ngài Địa Tạng? Tại sao? Tại vì ngài Địa Tạng đó sẽ cánh vác được chúng sinh của Nam Diêm Phù Đề. Chúng sinh mà cương cường khó độ, trong kinh nói cương cường khó độ là quả tình chư Phật chư Tổ sư liên tục nhau giáo hóa chúng sinh, chỉ cho chúng sinh đâu là đạo phải tu, đâu là diệt phải chứng, chúng sinh nhất định không phải. Chư Phật nói phải, Bồ Tát nói phải, chúng sinh nói không phải. Cho nên chúng sinh mà đây là đạo phải tu của con, đạo phải tu đó là cái chuyện của ngũ dục, đây là cái phải chứng của chúng con đó, là những cái như ý của chúng con. Mà cái như ý của chúng con chẳng có dính gì một mảnh may gì tới đạo, mà nó lại thuần là tập. Người ta như ý chết người, cho nên là nếu ai cũng được như ý thì thiên hạ cứ gục ngã chết, lần lượt chết, mà cứ mỗi giây phải có người gục ngã chết. Tại vì mình luôn luôn có kẻ nó muốn cho mình chết, mình chết nó vui, có kẻ luôn luôn nó muốn cho mình đau khổ, mình đau khổ thì nó sướng. Có nhiều khi người ta sướng, người ta vui vì cái đau khổ của kẻ khác, chứ không phải người ta vui vì cái người ta được. Kẻ thù người ta mà chết người ta vui, kẻ người ta ghét mà chết người ta cười. Cho nên vì vậy Bồ Tát đạo, tức là vì chúng sinh á, vì từ bi, ngài Santideva mới nói rằng là người hành Bồ Tát đạo không bao giờ vui trên sự đau khổ của tha nhân, cho dù kẻ đó là kẻ thù của mình, cho dù kẻ đó là kẻ tàn bạo nhất đời. Người hành Bồ Tát đạo cũng không bao giờ vui trước những đau khổ của những hạng người như vậy. Có nghĩa là người tu Bồ Tát đạo không có lấy niềm vui qua sự đau khổ của tha nhân. Người hành Bồ Tát đạo khi nào cũng lấy niềm vui qua cái sự rằng là đem lợi ích đến cho chúng sinh, lấy đó làm hỷ lạc. Thì đó là cái tinh thần của Bồ Tát đạo. Thế thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta gần gũi học Phật, chúng ta cũng học hết khóa giáo lý này đến khóa giáo lý kia, rồi chúng ta cũng phát tâm thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà điều chúng ta chưa bao giờ trực nhận ra, đâu là đạo phải tu, đâu là diệt phải chứng, đâu là tập phải trừ, đâu là khổ phải biết. Chúng ta vẫn chưa qua cái lớp đó. Thậm chí là cái lớp mà sơ đẳng nền tảng là cái chữ nên đó, chúng ta còn chưa trải qua nữa mà. Chúng ta còn chưa tốt nghiệp. Ai là người có thể tốt nghiệp được cái lớp sơ đẳng hạ phẩm? Đó là, đây là khổ nên biết, đây là tập nên trừ, đây là đạo nên tu, và đây là diệt nên chứng. Chúng ta thử đi tìm kiếm trong hàng ngũ Phật giáo đồ này, bất luận là tiểu thừa hay đại thừa, có người nào đạt đến cái trình độ chữ nên chưa, chứ đừng khoan đang nói đến chữ phải. Khi chư Phật tu Bồ Tát đạo đó thì chư Phật là hành cái chữ phải, phải. Cho nên cái này là phải trừ. Còn mình thì nghĩ là cái này trừ cũng được, không trừ cũng sao. Nhưng mà cái này trừ mình bất vui, cho nên khoan cũng trừ. Rồi thì mình cũng đâu có thấy đây là đạo phải tu đâu. Cho nên vì như thế tôi còn phải đi tranh luận với biết bao nhiêu Phật tử. Mà tôi là giảng sư, là pháp sư, tôi là hàng xuất gia, tôi là hàng có giới phẩm. Thế mà đôi khi tôi cũng phải tranh luận với hàng Phật tử trên cái vấn đề là hành hay không hành thiện pháp. Quả là một cái điều hết sức là mỉa mai. Bởi vì lắm lẽ người Phật tử phải chấp nhận chuyện đó, thì tại sao phải cần tới sự tranh luận với lại một vị tu sĩ? Nói ví dụ như phóng sinh nên hay không? Ủa? Đáng lẽ không có cần phải hỏi nên hay không? Tại sao? Ủa chứ quý vị mỗi ngày thọ bát con trai, hay là nếu quý vị tu tập ở tại gia, cứ mỗi lần quý vị ăn cơm, quý vị không cắt 3 miếng cơm không ăn, quý vị niệm gì trong đó? Nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoàn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, nguyện tu nhất thiết thiện. Thế thì nhất thiết thiện có tu không? Thì cái này nó là thiện, thế sao không tu? Nếu vậy thì phải niệm lại nguyện tu vài thứ thiện, nguyện bỏ một số ác, nguyện giúp mấy người tôi thương, là 3 miếng cơm. Đó là căn cơ của chúng sinh này. Còn nếu mà đã nói rằng nguyện tu nhất thiết thiện thì thiện nào cũng phải tu chứ, thì tại sao bây giờ lại còn hỏi rằng là có phải làm không? Xong rồi lý luận rằng là lý luận thế này, lý luận thế kia, lý luận là mình thả rồi chúng bắt, rồi mình thả làm chi? Rồi cái tôi nói là nếu vậy bây giờ quý vị bệnh đau rồi quý vị đến bác sĩ bảo tôi chữa, xong rồi mai mốt quý vị cũng chết à, phải chữa làm chi? Xong rồi hôm nay con mình nó đói, nó khóc, nó nói là má con đói mà cho mày ăn, rồi lát tối mày cũng đói à, cho mày ăn chi? Tại sao lý luận dở hơi như người khùng vậy? Câu cái lúc nào là cái sinh mạng của muôn loài nó quý lắm. Mình cũng vậy, mình bây giờ được cái thoát chết cái ca mổ này mình cũng mừng lắm. Dù là bác sĩ nói là thêm được 6 tháng là mình nói Phật độ, cho nên con sống được thêm 6 tháng. Chứ tại sao mà mình lý luận gì mà gàn dở như vậy? Rồi khuyên họ bố thí cứu giúp cho những người nghèo khổ, tật bệnh, cô đơn, thì họ bảo là cái đó là tu nhân thiên phúc báo, con lo tu vãng sinh chứ mấy đâu mất thì giờ. Ủa chứ mà sao mà thì đó thì tôi vẫn nói lúc nào cũng mở miệng ra là nguyện tu nhất thiết thiện, lúc nào mở miệng ra là cũng học đòi đức tính quang minh từ bi của chư Phật, mà từ bi để đâu mà người chỉ lo tôi, ôi giời con chỉ có lo này, con chỉ có lo cái này, con chỉ có lo cho con thôi, chung cùng còn chúng sinh thì mình chẳng có một chút gì động tâm. Nhưng mà mình quên đi rằng là một khi mình tu tập đến cái mức là mình quên tôi, mình chỉ còn có chúng sinh, chư Phật cũng có tôi, thành chư Phật chỉ có chúng sinh à. Thì chính cái lúc mà mình chẳng còn tôi nữa là mình chẳng còn khổ tập. Tại vì tôi là chỗ phát sinh ra khổ tập. Từ nghĩ xem, có cái tham, cái sân, cái si nào ngoài tôi đã có không? Nó từ tôi phát. Có cái khổ nào không thuộc về nó không? Một là tôi khổ vì lòng tham của thiên hạ, hai là tôi khổ vì lòng tham của tôi. Một là tôi khổ vì cái sân hận của tôi, hai là tôi khổ vì cái sân hận của kẻ khác. Ngoài ra thử chỉ xem có cái khổ nào nằm ngoài mấy thứ đó. Thành ra cái tôi này á, là cái gốc sinh ra mọi cái mà khổ tập. Mà tôi cũng nói là tôi phải lo tu, tôi phải. Đây là đạo phải tu của tôi, mà tôi lo tu cho cái thân này của tôi. Một cái thân là một cái gốc để năng sinh ra bao nhiêu cái tội lỗi. Cho nên có một nhà hiền triết, ông này triết người Đức, ông này có nói một cái câu chí lý mà hay ho vô cùng. Là ông Schopenhauer, ông này ông nói rằng là con người là một hiện hữu không xứng đáng để hiện hữu, nhưng nó hiện hữu chỉ để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Ông nói con người đâu có xứng đáng hiện hữu, nó có giá trị gì đâu, nó không xứng đáng hiện hữu, nhưng nó hiện hữu. Hiện hữu để làm gì? Để nó đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Mà một tay triết gia của xứ Âu này không biết đạo Phật mà còn biết như thế, huống là người tu đạo Phật mà không biết là tôi là nguồn gốc để sinh ra mọi cái tội và ác, như Đức Phật dạy ở trong kinh Phật Đại Nhân Giác. Tâm là gốc của mọi ác, thân này là nguồn sinh ra các thứ tội. Mà đạo phải tu của tôi là tu cho cái gốc đó. Như vậy có phải điên đảo không? Đáng lý ra đó, là cái sự tu của mình là để biến cái thân tâm mà sinh ra tội lỗi này trở thành một cái thân tâm phát sinh là công đức. Bởi vì nếu thân này làm những cái việc mà thiện pháp đó, thì thân này là gốc để sinh ra phúc. Tâm này nếu mà chỉ tưởng đến chuyện mà là cứu độ chúng sinh thì tâm này là nguồn gốc để sinh ra hết thảy công đức. Do đó muốn cho thân tâm này là gốc của sinh công đức thì chỉ có một điều, làm cái gì cũng đương về chúng sinh, tức là ba la mật đa, làm cái gì cũng vì chúng sinh, thì như vậy tự nhiên thân tâm này trở thành công đức. Còn nếu mà thân tâm này có tu hành, có xây chùa tạo tượng, nhưng mà vì tôi thì cũng ngài đặt ma kết luận không công đức. Thì y vậy à? Nhưng mà phàm phu thì cứ nghĩ rằng làm cái này là công đức, làm cái kia là công đức. Không phải, công đức là ở nơi tâm của mình. Tâm mình hướng đến đương nguyện chúng sinh thì công đức cũng một việc. Tâm mình mà hướng đến trong mình thì nó có thể thành phúc báo. Nó có phúc báo nhưng mà không phải công đức. Cho nên chính vì như vậy hiểu công đức là từ cái tâm. Nếu mà xây chùa tạo tượng hay bố thí cho một người ăn mày, nhưng bằng một cái tâm rằng là vì chúng sinh, khiến cho chúng sinh có được những cái nhân duyên sau này có thể thành tựu được Phật đạo, thì nó đều là công đức. Như thế rồi công đức ở ngay nơi tâm chứ không phải ở cái chỗ việc làm. Thành việc làm mà không có cái tâm của Bồ Đề đó, thì việc làm đó trở thành việc làm của thế gian, phúc báo nhân thiên. Và nếu cái tâm Bồ Đề kèm theo cái việc làm nói trên đó, thì mọi việc làm đều thấy đều là công đức. Do đó Lục Tổ, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư mới nói rằng là quý vị đừng có lầm lẫn công đức với phúc đức. Phúc đức là xây chùa tạo từ in kinh ấn tống, công đức là từ trong từ tính mình phát khởi, công đức không có nằm ngoài. cái mà tôi ví dụ vừa rồi để cho mọi người hiểu cái lời nói của Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng định nghĩa công đức và phúc đức. Thì đó là những cái điều mà người Phật tử đi làm công quả nên biết. Gọi là những cái điều nên biết, mà những cái điều nên biết nói trên nó nhiều lắm. Thống kê ra nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy rằng hình như đại đa số người Phật tử không có biết điều nào trong trong vô số cái điều nên biết. Họ không hiểu, không thấy, không biết. Thành thử ra, nếu chúng ta phát cái tâm như vậy, nó thì mọi cái việc làm của chúng ta nó xây chùa tạo tượng trở thành công đức. Bố thí ân mày trở thành công đức. Còn nếu không phát cái tâm nói trên đó mà chỉ vì tôi, thì có xây chùa tạo tượng, in kinh ấn tống độ tăng thì đi chăng nữa, không công đức, như Ngài Đạt Ma nói. Thì do đó, cái vấn đề mà chúng ta thất lợi là chúng ta không có được công đức. Cái vấn đề thất lợi là chúng ta không có vào được trong đạo. Cái vấn đề mà đại thất lợi là chúng ta vô phương chứng được gì, cho nên chúng ta phải chịu khổ triền miên. Đó cũng chỉ vì chúng ta không biết được những cái gọi là điều nên biết. Và chúng ta không bao giờ biết tới những cái điều nên biết nói trên đó. Còn nếu mà chúng ta biết những cái điều nên biết nói trên đó thì đương nhiên rằng là chúng ta mới có thể thành tựu được những cái mà công đức hoặc là cái sự tu tập của chúng ta nó mới có tiến bộ. Thế thì càng tu tập thì khổ tập càng được trừ, đạo diệt nó càng hiện bày. Thì một người mà đạo diệt mà càng hiện bày thì đương nhiên diệt, gần tới diệt thì càng tới diệt càng an lạc. Càng ở trong đạo á thì càng có công đức là lợi lạc cho vô số chúng sinh. Lợi lạc cho vô số chúng sinh là bởi vì người mà hành cái đạo của Đức Phật á, là diệt cái khổ tập á, thì cái người đó diệt ái thì có từ bi, diệt si đó thì phát sinh ra trí tuệ. Để có trí tuệ với có từ bi thì mới lợi lạc chúng sinh được, thì mới phát sinh ra công đức, công đức nó mới hiện bày. Thế tu tập như vậy á thì nó mới đúng theo cái tiến trình mà Đức Phật nói rằng là khổ tập diệt đạo. Cho nên năm anh em Kiều Trần Như khi Đức Phật nghe Đức Phật thuyết pháp, với lại 500 vị A-la-hán đầu tiên đệ tử của Đức Phật khi nghe Đức Phật thuyết tứ diệu đế đều giác ngộ. Giác ngộ đó là khi lần họ nghe xong đó là họ hiểu ngay. Họ hiểu ngay rằng là đây là cái khổ nên biết, và họ đã biết đó. Cho nên họ chứng đạo nhanh chóng. Đây là cái khổ nên biết, đây là cái tập nên trừ, đây là cái đạo nên tu. Mà nếu là khổ này nên biết, tập này nên trừ, thì đương nhiên muốn nên hai cái đó thì phải là đây là đạo nên tu, cho nên dứt khoát hành cái đạo nó trên đó. Và do hành cái đạo nó trên đó thì nó không thể nào sinh ra một cái quả nào khác ngoài cái quả của diệt, tức là chứng đắc A-la-hán. Cho nên mấy vị đó khi mà qua cái nên là gióng mánh bước vào cái trung phẩm là phải, là phải trừ tập, là phải hành đạo. Thì phải trừ tập cho nên khổ tiêu, phải hành đạo cho nên diệt chứng. Cho nên vì vậy xong đã. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp 3 lần như vậy thì mới nó chứng A-la-hán quả hết, là chứng nhanh chóng. Thì nếu mà bây giờ mà chúng ta mà tùy theo cái căn tính mà chúng ta có được cái đức tin, và sau khi tôi đã trình bày cho mọi người biết rằng là cái lý tưởng mà chúng ta đeo mang từ hồi nào đến giờ là chúng ta mong mỏi là chúng ta nhờ vào Phật Pháp, nhờ vào sự thờ phượng Đức Phật, cái thân này của chúng ta nó khấm khá, chúng ta có được nhiều thứ. Nhưng mà tôi chứng minh rồi, những thứ mà chúng ta trông mong chúng ta có nhiều thứ, nó chỉ là cái thứ của cải nhất thời của chúng ta mà thôi, nó không thực sự là của chúng ta. Cái thân này cũng vậy luôn. Cho nên suốt đời chúng ta đấu tranh, chúng ta dùng cái nhân quả của chúng ta, nghiệp thức của chúng ta đấu tranh, chúng ta lươn lẹo chúng ta hành ác, chúng ta làm đủ mọi thứ để chúng ta được, nhưng chúng ta chưa hề được, bởi vì cái được của chúng ta là cái được giả mạo, là một thứ không thật. Và rồi cái thân này của chúng ta nó cũng thế luôn. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì đương nhiên rằng là chúng ta biết rằng là vậy thì từ nay trở đi khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta được cái gì thì không phải là chúng ta được những cái thứ mà vô thường sẽ mất, được cho cái thân sẽ chết, sẽ già, sẽ hủy hoại, sẽ trường sinh, sẽ mục rữa, mà chúng ta cầu cho một cái thứ đó, một cái thứ mà chính nó đó, sẽ bảo vệ chúng ta hoặc là bảo vệ cho mọi người, và chính nó sẽ giết chúng ta và giết mọi người. Vậy chúng ta hãy chọn lựa là dùng nó để tự giết mình và giết người, hay dùng nó để tự cứu mình và cứu người. Nếu muốn dùng nó để tự giết mình và giết người thì cứ hành theo lòng tham, cứ hành theo cái tâm sân hận của mình. Còn nếu mà muốn dùng nó để cứu mình và cứu người thì hãy hành theo cái pháp mà Đức Phật chỉ, tức là đây là đạo Niên Tu. Thì trong cái đạo Niên Tu nó nhiều lắm, đối với lại tiểu thừa là bát chính đạo, đối với đại thừa Phật pháp là lục ba la mật, hơn nữa là 47 phẩm trợ đạo. Thì đó là đạo Niên Tu, đạo phải tu của đại thừa. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng nếu mà chúng ta muốn tự giết mình và giết người thì chúng ta cứ việc tham sân si, chúng ta sẽ phải lãnh thọ mọi hậu quả. Và chúng ta hiểu là một khi chúng ta lãnh thọ mọi hậu quả đó rồi thì chúng ta không có Phật cũng cứu được, Thượng Đế cũng cứu được, không ai cứu được. Có như có một lần có một nhóm mấy người Phật tử ở miền Đông của nước Mỹ ấy, thì có lần họ mới mời tôi về đó, chứ nơi đó có chùa, họ tập hợp, họ mời tôi về đến đó để mà giảng. Thì tôi đến đó thì bây giờ họ đưa cho tôi một cái công án, tôi không biết rằng là phải trả lời với họ làm sao. Có nghĩa rằng là họ cái ông đó mà cho mượn cái nhà để mọi người tề tập tới đó, nhà lớn rộng, tề tập tới đó để nghe pháp. Thì ông này á, ông có nhờ tôi, không phải nhờ đâu, năn nỉ tôi, mà tôi đâu có cái lực nào mà làm được chuyện đó. Tức là ông nói với tôi là xin trước khi giảng, xin thầy cầu nguyện cho đứa con của con, thầy với mọi người tụng một thời kinh cầu an trước khi giảng để mà cầu nguyện cho một con của con nó được nhẹ tội. Tôi hỏi nó làm gì? Nó bắn thật chết. Đó, bây giờ cầu nguyện cho nó làm thế nào mà nó được nhẹ tội hoặc được tha. Tôi nghĩ tôi đâu có làm nghề đó đâu. Tôi nghĩ rằng nghề đó giao cho tòa án xét xử, không phải trách nhiệm của tôi. Thế rồi bây giờ anh nào giết người được cũng mời tôi đến, bảo tôi cầu để cho rằng là nhẹ tội đấy, để mấy người nạn nhân sao. Thế tôi chuyện đó không có dính líu tới tôi. Nhưng mà giờ nếu tôi trả lời như vậy đó thì họ thất vọng. Mà nếu mà tôi hứa với họ là được rồi để cầu cho thì tôi thấy tôi hơi dối mình đó. Bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi chẳng dính dáng cái chuyện đó, cho nên tôi chẳng làm gì được cái chuyện đó hết. Cái chuyện đó là cái phần của tòa án đó. Nếu mà tòa án xét xử đó mà gọi là có mẫu lệnh khi giết người thì nó có thể bị tử hình, tại vì Mỹ vẫn có án tử hình. Nếu mà nó mà giết người bị tư vẽ thì nó có thể nhẹ tội và có thể được tha. Thì cái đó là dành cho cái bên pháp luật, không phải bên tôn giáo. Thành ra tôi quả tình là giờ khóc giờ cười. Tôi biết rằng là tụng kinh chẳng đi tới đâu, mà không tụng thì họ buồn. Mà tụng thì tôi ngao ngán quá, bởi vì tôi chưa bao giờ mà tôi muốn tôi tụng kinh Phật để làm mấy chuyện đó. Tôi có tụng kinh Phật là để cầu trí tuệ như hải, hay cầu để mà khai thông kinh điển, để mà có giảng nghĩa cho người Phật tử. Tôi đâu có muốn rằng là tôi dùng kinh điển để làm mấy chuyện đó. chưa bao giờ trong đời tôi muốn làm chuyện đó. Thế thì trở lại cái chuyện của chúng ta đó, thì người Phật tử thì tôi thấy là đại đa số họ không có hiểu như vậy. Nhớ đây họ cũng có hiểu những cái thứ như thế này. Họ nghĩ nó nực cười lắm. Có như chẳng hạn bây giờ họ muốn cầu an, họ muốn cầu siêu, họ chỉ biết một cách thôi, với mấy thầy đến tụng. Nhưng mà cầu an cầu siêu thì ở trong kinh điển bày cho mình nó không hẳn là chỉ có là mời mấy thầy tới tụng, chính gia đình phải tự tụng là tốt nhất, rồi mấy thầy chỉ gọi là hộ trì. Rồi hai nữa đó, mình phải thực hiện những cái vấn đề là đem những cái vật của cái người mất hay cái người bệnh đi bố thí, đi làm mọi việc từ thiện hồi hướng cho họ, làm mọi cái việc công đức và từ thiện nó đem nó hồi hướng cho họ, thì họ được một phần trong bảy phần, còn người gia đình được sáu phần, thì cái người mất thì chỉ được một phần thôi. Thì trong kinh điển bày như thế. Rồi hai nữa, nó lại còn có cái như thế này. Thật ra trên cái nguyên tắc mà thời xưa, thời của Đức Phật thì cầu siêu thế nào? Thời của Đức Phật thì có cầu siêu, rồi có chư tăng có vác chuông, vác mõ, rồi tới niệm A-di-đà, tụng kinh A-di-đà không? Dĩ nhiên là không. Bởi hồi đó rồi, chư tăng Đức Phật là tiểu thừa, làm gì có kinh A-di-đà? Rồi cũng làm gì mà xài chuông mõ? Bên Tê-đê-va-đa là đâu có chuông mõ. Thì thường thường thời Đức Phật thì làm sao? Cầu siêu không sao? Nếu có người chết, Đức Phật có đi tụng không? Dĩ nhiên không. Tại vì Đức Phật chết, chuyện đó là chuyện hiển nhiên, chuyện dĩ nhiên, ai cũng chết. Nhưng mà ví dụ như bây giờ sau thời Đức Phật và chư tăng mà có tới, thì chư tăng chỉ có tụng một bài kinh vô thường để an ủi cái hương linh của người mất, cho cái người hương linh nó biết về cái vấn đề vô thường. Cái thế gian thì vô thường, cho nên vì vậy nó nên cầu thoát khỏi cái thế gian vô thường. Nó ngộ được vô thường thì nó cầu thoát ly vô thường. Rồi thì truyền qua bên Trung Quốc đến viên quan điểm của Đại Thừa, thì trước khi mà kinh A-di-đà được phiên dịch thì người ta cầu siêu bằng cách nào? Mình chúng ta biết là kinh A-di-đà nó là được trước nhất là ngài Kumara Thập dịch. Ngài Kumara Thập dịch thì là đời Diêu Tần, tức là đời năm Bạch Triều, khi đó cũng vào khoảng thế kỷ thứ tư thứ năm mà. Thế vậy thì trước đó thì người ta cầu siêu sao? Mà đâu có kinh A-di-đà đâu, mà đâu có biết niệm A-di-đà đâu. Thì thật sự ra cái vấn đề cầu siêu từ cái khi trước khi mà có kinh A-di-đà được lưu hành cho đến sau khi kinh A-di-đà lưu hành một khoảng dài đến triều đại nhà Đường, thế kỷ thứ 7, thế kỷ thứ 7, thứ 8, tức là sau đó 3-4 thế kỷ sau, 3-400 năm sau, thì người ta mới biết đem kinh A-di-đà ra cầu siêu. Đó là khi truyền thừa từ ngài Thiện Đạo với lại ngài Đạo Sư lập nên cái lối mà niệm Phật đó, cầu vãng sinh. Rồi từ đó trở đi nó mới biến thành như thế. Chứ còn trước vào cái thế kỷ mà thứ 7 đó, thì đương nhiên rằng là người ta chưa có biết sử dụng kinh A-di-đà để cầu siêu. Thì Việt Nam mình là học lại ở bên đó thôi. Nhưng mà cái phương pháp cầu siêu đó vào triều đại nhà Đường đó, thì vẫn là chỉ là những người theo Liên Tông, tức là Tịnh Độ Tông áp dụng thôi. Còn người Phật tử bình thường họ đâu có áp dụng cái chuyện đó. Nếu thế thì họ cầu siêu bằng cách nào? Thì cũng đại đa số thì họ cầu siêu theo bằng cách mà toàn là làm từ thiện xong hồi hướng. Và có một cái như vậy. Tức là đó là đây là cái truyền thống chung chung của Phật giáo ở bên Trung Hoa, bên Đại Thừa, mà không kể nó là Liên Tông. Thì khi mà cầu siêu thì trai chủ thiết lễ trai tăng, cúng dường chư tăng, cúng dường chư tăng, trai tăng á, cúng dường chư tăng, đó gọi là tài thí. Rồi đến phiên chư tăng làm gì? Chư tăng không thuần túy tụng kinh giống như ở Việt Nam suy nghĩ, mà chư tăng á pháp thí. Một bên bố thí tài, một bên bố thí pháp. Gọi là pháp thí tài thí đẳng vô sai biệt. tức là nhị thí đều là vô sai biệt, thì giống nhau, đem hết cả hai cái đó hồi hướng. Hồi hướng, cái vấn đề hồi hướng là quan trọng, hồi hướng cho cái hương linh quá vãng. Thì cái pháp thí với lại cái tài thí, cái tài thí là cúng dường chư tăng tạo một cái công đức cầu cho hương linh. Chư tăng sẽ cử ra một thầy, thầy đó sẽ thuyết pháp cho tăng quyến nghe. Thì thầy đó thuyết pháp cho tăng quyến nghe, rồi thầy đó mới đem công đức nói pháp hồi hướng cho hương linh. Thì có nghĩa là hương linh lãnh hai thứ, là công đức từ tài thí và công đức từ pháp thí hợp lại. Tất cả tăng cả tục đều cầu nguyện cho họ bằng cách vì họ mà Phật pháp được diễn dương, cho nó công đức. Thật tình mà tôi nói, bây giờ mọi người suy nghĩ, nếu mà cầu siêu bằng một thời tụng kinh A Di Đà và cầu siêu bằng một thời thuyết pháp này, cái nào mạnh hơn? Phật pháp khi được diễn dương đó, có rất nhiều người hiểu, có Long Thiên Hộ Pháp tới nghe, có chư Phật hoan hỷ, cho nên á, cái công đức là lớn lắm. Ở đây hồi hướng là nhân cái hương linh này mà mới có cái buổi thuyết pháp hôm nay, mà mới có nhiều người được khai thị. Đem cái công đức đó hồi hướng mạnh hơn là một thời tụng kinh. Một thời tụng kinh xong thì người tụng cũng như là người nằm nghe là người mất, chẳng hiểu gì, chẳng biết gì, như một cỗ máy thôi. Rồi người tụng mà kẻ nghe, người còn kẻ mất đều thực sự mà nói, đều chẳng hiểu gì, chẳng biết gì. Nhưng mà nếu một thời nghe giảng như vậy thì không biết 10 cũng biết 1, thì cũng hiểu ra. Thế thì trở lại vấn đề, thì bây giờ chư tăng mới phải cử ra một thầy. Thế cái thầy đó mới thuyết pháp. Thế thuyết pháp cho tăng chủ nghe, cho tăng gia nghe, với lại thân bằng quyến thuộc mà tới chia buồn, nghe chung hết. Nghe xong hồi hướng công đức mà diễn dương diệu pháp đó cho cái hương linh nói trên. Hương linh đó có một cái công đức là hương linh đó giống như là người thân đó, đại diện cho hương linh đó thỉnh truyền pháp luân, pháp luân được truyền. Thành thử mà như thế đó thì cái hương linh nó có cái công đức. Nhưng mà người Phật tử ở Việt Nam mình thì không có cái truyền thống đó. Cho người Phật tử Việt Nam mình có một cái truyền thống là, thứ nhất là không có trai tăng, thứ hai là không thỉnh truyền pháp luân, chỉ tụng kinh thôi. Thành ra nói chung thì đại khái là cái công đức của nó không có được, không có được đầy đủ như là cái vấn đề mà tôi nói. Tức là bên kia là thường thường khi mà họ cúng đám đó là họ thường làm như vậy. Họ thường là thỉnh thầy thuyết pháp, thỉnh một thầy thuyết pháp. Thì tôi thấy ở trên từ trong nước ra đến hải ngoại, Phật giáo mà Việt Nam á, chỉ có một ngôi chùa có thực hiện thôi. Thì cái ngôi chùa đó thì ban sơ thì Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Như Điển qua đó lập cái hội. Rồi cái Phật đàn mà công cộng mà tập thể đầu tiên thì tôi là người đi qua đó làm chủ lễ. Đó là hội Phật giáo Quan Âm của thành phố Montreal bên Canada. Chùa đó có một cái truyền thống quen mà làm theo mấy thầy chùa nó mới. Hồi xưa thì không có thầy chủ trì, thì phần nhiều là mỗi năm thì qua đó là Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Như Điển và tôi thay phiên nhau mà qua với nó làm lễ cho Phật tử. Rồi sau này mới đến Hòa Thượng Nhất Chân, rồi bây giờ là chủ trì là Thượng Tọa Trường Phước.
Thì chùa đó có cái lệ như vậy. Chùa đó có cái lệ rằng là mỗi chủ nhật được cúng đám. Thì khi cúng đám á, thì đầu tiên là tụng kinh cầu siêu, kinh nghi tịnh độ cầu siêu. Sau cái nghi đó là thuyết pháp. Thì mấy thầy tụng kinh, sau nghi đó thì tôi giảng. Thường thường nếu có tôi, không thì Hòa Thượng Nhất Trơn, không thì Hòa Thượng Như Điển, tùy theo cái nào mà thầy nào qua. Thì mấy thầy giảng, thì giảng trong vòng 45 phút cho đến 1 tiếng, xong hồi hướng công đức cho cái hương linh. Rồi sau đó cúng vong. Cúng vong xong thì thọ trai. Luôn luôn như vậy. Mỗi tuần đều như vậy. Tinh thần nó chính xác. Cho đến bây giờ thì tôi nghĩ là vẫn tiếp tục cái truyền thống nói trên đó. Dù là lâu rồi tôi không có qua Canada, thành ra tôi không biết nữa. Tôi cũng biết là sự sinh hoạt chỉ có Hòa Thượng Nhất Trơn thì mỗi năm đều bước đi. Còn tôi thì bây giờ tôi không đi xa nữa, thành ra tôi không đi. Thế thì đấy là trở lại cái vấn đề là khi mà mình tu tập nó thì mình phải ghi nhớ rằng tất cả những cái đạo phải tu, những cái diệt phải chứng không phải là mình chỉ làm cho mình, mà mình làm vì chúng sinh. Cho nên vì như thế đó mà mình phải mong mỏi cho chúng sinh đều phát được cái tâm và cái sự hiểu biết nói trên đó. Mình phải mong mỏi như vậy để cho người ta mới có thể thành tựu được cái diệt của người ta, và người ta mới có thể không còn có khổ tập nữa. Thì đó là cái mục tiêu, cho nên Đức Phật mới dạy như vậy. Đức Phật nói cái pháp bố thí ba la mật đa của Đức Phật có ba phẩm: thượng, trung và hạ. Thì Đức Phật cứ nói rằng là hạ phẩm bố thí là gì? Hạ phẩm bố thí là tài sản của mình á, mình có thể tận xả, có thể cho hết không tiếc. Đó là hạ phẩm. Trung phẩm bố thí là gì? Chứ mà muốn thấy tiến lên một mức là mắt tai mũi lưỡi đầu mình chân tay cho ráo nếu mà ai cần, thì đó là trung phẩm bố thí. Thì hạ phẩm bố thí là khó rồi, mà trung phẩm bố thí nghe còn khó nữa, còn gay nữa, là bố thí cho chúng sinh đồng mắt tay chân của mình. Và giờ đến thượng phẩm bố thí là gì? Thì Đức Phật nói thượng phẩm bố thí là khai thị cho chúng sinh Bồ Đề Tâm, là làm sao cho chúng sinh làm đủ mọi phương tiện, từ là bố thí tài sản, bố thí thân thể cho đến bố thí pháp, làm sao để cho chúng sinh mở bày Bồ Đề Tâm. Thì cái vấn đề mà làm sao cho người ta phát Bồ Đề Tâm, bố thí cái sự đó là thượng phẩm của bố thí ba la mật đa, là cao nhất. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật suốt 49 năm hành đạo, thật dưới con mắt của Đại Thừa thì coi rằng là Đức Phật chỉ hành có một việc thôi, là hành cái bố thí thượng phẩm, là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là Đức Phật hành cái bố thí thượng phẩm cao nhất, tức là khuyến dạy người ta phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là đạo đế, tâm Bồ Đề là diệt đế. Không có Bồ Đề thì không có đạo và diệt. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng lại thấy một cái điều nó nghịch ngợm lắm, mà cũng là chính có lẽ vì như vậy mà đôi khi tôi mới gọi là tái xuất giang hồ, tức là tôi mới lại phải lên đường đi giảng với Phật tử, chứ còn tôi đã cúp nó một thời gian dài rồi. Thế là bởi vì là tôi thấy rằng càng lúc càng nhiều Phật tử nói với nhau là tu hành không cần phát Bồ Đề Tâm, lên tình độ cái đã, rồi phát Bồ Đề Tâm sau. Tôi nghe mà tôi cảm thấy là hơi ôi. Không phát Bồ Đề Tâm lấy gì lên tịnh độ? Không phát Bồ Đề Tâm á, thì là cái tâm của mình là vẫn là cái tâm xưa nay, tức là cái tâm của khổ tập. Cái tâm khổ tập nó thâm trọng, nó nặng, cho nên mình bị cột ở dưới ta bà, mình không ra khỏi được. Mình phải bày cái tâm của Phật lên, có cái tâm của Phật mới thấy được cảnh của Phật. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật bắt mình phải niệm Phật thì mới tiếp dẫn mình được. Không có điều kiện đó Phật không tiếp dẫn được. Đức Phật bắt mình phải ít nhất cũng phải niệm Phật. Nếu không quán nổi Phật thì niệm Phật Nếu không hành nổi cái nguyện của Phật thì niệm Phật đó là điều kiện tối thiểu phải có mới độ được. Tại sao? Tại mình niệm là từ tâm ra. Thì cái từ tâm ra tức là từ tâm niệm ra Phật, tức là Phật là từ tâm chạy ra. Như vậy thì rõ ràng rằng là ở trong tâm vốn có sẵn Phật. Nhưng mà hồi nào đến giờ không niệm là bởi vì rằng là niệm ba cái ông tham sân si. Và ba ông đó mới gọi rằng là lưu đầy Phật tâm của mình, bắt nhốt, không có cho lộ ra. Nếu mà mình mà muốn moi ra thì tham sân si nó sẽ nói với mình coi chừng á, moi nó ra rồi làm được là đọa thấy mẹ luôn. Cái đó là mình sợ quá, cái rồi cái mình không dám, mình thối lui. Đánh là cái gì bảo mình đừng phát Bồ Đề Tâm nếu không phải là tâm tham sân si của mình? Nghĩ kỹ đi. Tại tâm tham sân si của mình nó mới thấy phát Bồ Đề Tâm ra đó, nó sẽ bị tiêu diệt. Cho nên nó sợ lắm, cho nên nó hù dọa mình. Nó hù dọa mình, nó nói là khó khăn, nó nói rằng là làm không được là đọa, nó nói đủ thứ. Tại sao mình cảm thấy khó khi mình phát tâm độ chúng sinh? Tại mình tham quen rồi. Mình tham quen rồi chứng tỏ tham nó cai trị tâm mình, cho nên nó không cho Bồ Đề Tâm ra. Cho nên vì như thế đó thì mình phải hiểu rằng là nếu mà Bồ Đề Tâm không khởi thì Phật không hiện bày, Phật không hiện bày thì làm sao tâm mình có Phật với lại có tình độ, thì đương nhiên lại tiếp tục trầm luân. Cho nên phải khởi cái tâm Phật ra thì bây giờ đó trong tâm mình mới có Phật. Thì khi trong tâm mình mà có Phật đó, càng lúc càng sâu càng rộng càng nhiều thì mình càng thấy được pháp của Phật, thấy được cảnh của Phật, thấy được tâm của Phật, thấy được Phật. Còn nếu cái tâm mình không có Phật thì mình không thấy được Phật, không thấy được cảnh Phật, không thấy được thần Phật, không thấy gì hết, chỉ thấy chúng sinh. Mình phải nhớ như vậy. Thành ra người ta tu hành cái thứ nhất, như là tôi nói đó, cái thứ nhất đó là cái vấn đề mà gọi là cái tu người ta không có nhầm cái tu, cái đạo nên tu, cái đạo phải tu. Người ta không tu, người ta không cần cái chuyện chứng, chứng giải phần mình. Người ta vẫn tiếp tục cố ý làm ngơ để mà không biết đây là khổ, không biết đây là tập, nên trừ hay là phải trừ. Họ cố ý làm ngơ, xong chưa đủ, đến khi họ tu định độ, họ lại còn nhất định phải lưu đầy cái tâm Bồ Đề đi. Thành ra họ niệm Phật với một cái tâm phi Bồ Đề Tâm. Mà hồi nãy tôi có nói rằng là nếu không Bồ Đề Tâm là không công đức, có Bồ Đề Tâm thì có công đức. Cho nên khi họ niệm Phật với một cái tâm không có Bồ Đề thì kết quả nó ra sao? Thì chúng ta hãy xem cái văn khuyến phát Bồ Đề Tâm của Liên Tông Thập Nhất Tổ, tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông ngày Tịnh Am. Và chúng ta hãy nghe lời nhắc nhủ của tổ thứ 12 Triển Ngộ Đại Sư, khi ngài Triển Ngộ nói rằng lúc mà niệm Phật đó, thì nhớ là phải mang cái tâm có sẵn Phật ra mà niệm. Niệm Phật có sẵn trong tâm ấy, đó là pháp môn niệm Phật của tổ thứ 12 Triển Ngộ Đại Sư. Thế thì chúng ta phải hiểu mà ngài Triển Ngộ Đại Sư tu tập nghĩa là vãng sinh tịnh độ để lại xá lợi cho đến ngày hôm nay tại ngôi chùa mang tên là Hồng Loa Tự, là con ốc sen đỏ, chùa con ốc sen đỏ. Tại sao chùa mang tên ốc sen đỏ mà không phải Liên Hoa, không phải Giác Ngộ, không phải gì hết trơn? Là bởi vì chùa đó được xây dựng ở trên ngọn núi hình của một con ốc. Thành ra núi đó được gọi là Hồng Loa Sơn. Đó, ngôi chùa đó được xây ở trên Hồng Loa Sơn, gọi là Hồng Loa Tự. Ngài là chứng tích ở nơi đó tu tập rồi tịch diệt rồi trà tì và để lại xá lợi rất là nhiều. Thì ngày hôm nay những người nào đi có dịp đi Trung Quốc, đi Bắc Kinh thì có thể mướn xe nói họ đến Hồng Loa Sơn, ở trên đó có chùa Hồng Loa Tự, nơi đó chúng ta có thể đảnh lễ xá lợi của tổ thứ 12 ngài Triển Ngộ Đại Sư mà tôi mới nói. Thì Ngài Trường Ngộ là dạy cho chúng ta là khi niệm Phật phải mang cái tâm có sẵn Phật ra, niệm Đức Phật có sẵn trong tâm. Tại sao? Trong tâm mình có sẵn Phật, vì là mình niệm cái Phật đó để tâm với Phật đó là một. Tâm đó có sẵn Phật nhưng mà cũng có tham sân si. Thì bây giờ niệm Phật cho đến mức mà Phật nó càng ngày nó càng hiển bày, cho đến khi mà tâm với Phật ấy là một, tức tâm tức Phật, thì tâm thị Phật, thì thành Phật, thì nhất tâm bất loạn. Thì tâm nó chỉ còn có cái Phật thôi, không còn cái gì khác, thì tâm đó là bất loạn. Thì Ngài Trường Ngộ dạy như vậy. Nhưng mà mình bây giờ ngày hôm nay chúng ta tu ngược lại với các vị tổ, là thứ nhất chúng ta không phát Bồ Đề Tâm khi mà tổ thứ 11 nói rằng tôi là kẻ bất tiếu, là cái người không ra gì. Tổ tư nói vậy, tôi là một cái người không ra gì, dập đầu trước đại chúng, khấu đầu đảnh lễ đại chúng, khóc khóc chảy máu ra nước mắt để năn nỉ với đại chúng là hãy cứu xét cho những lời nói ngu dốt của tôi sau đây. Ngài nói phàm người tu hành á, thì phải hiểu một điều là cánh cửa để vào đạo lấy sự phát tâm làm đầu. Cái chuyện tu hành cấp bách cần phải tu là lấy sự lập nguyện trước nhất. Ngày hôm nay người tu tịnh độ có ai lập nguyện chưa? Người ta lập nguyện lên tịnh độ, Ngài bảo không phải. Nó lập nguyện ấy á, là lập nguyện lên tịnh độ chỉ vì chuyển độ chúng sinh. Cho nên đúng như Ngài Từ Vân làm bài sám mà chúng ta thường tụng nó, rằng là ngã kim chính niệm xưng Như Lai danh, vì Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ. Là con này chính niệm xưng danh hiệu của chư Phật chỉ vì thành đạo Bồ Đề mà cầu sinh tịnh độ. Nhớ câu đó quan trọng lắm. Chỉ vì thành đạo Bồ Đề mà cầu sinh tịnh độ. Ngày hôm nay thì đại đa số cầu sinh tịnh độ là chỉ vì lười biếng nhác, tức là nói là mình tu hành nó khó khăn mệt lắm cho nên lên tịnh độ, cái chứng vô sinh pháp nhẫn khỏi làm gì hết. Rồi lên tịnh độ lại lời nữa, lên tịnh độ này thứ nhất là mau giác ngộ khỏi tu hành lâu năm lâu tháng khổ sở ở đây, kháo nhau như vậy đó. Cho nên là hè nhau mà lên trên ấy rồi lại gọi là trên đó thì vàng trải trên mặt đất, bảo vật mang đi kim cương một xoàn là những trái ở trên cành cây, cảm thấy là đã thiệt. Cho nên về đó nói thuần túy, nói theo ngôn ngữ của Gọi Ta Bà là ham vui mà đòi về, chứ không có một cái tinh thần gì ba la mật mà về cảnh giới nó trên hết. Mà họ quên rằng cảnh giới nó trên nó về chỉ có một việc làm. Nhớ nhà ở trên tịnh độ không có ban hành đường, không có ban trật tự, tại trên nó không có anh quậy, cho nên cũng có ban hành đường, cũng không có ban vệ sinh, trên đó sạch gớm lắm, trên đó cũng không có toilet đâu. Bởi cái lý lẽ rằng là chúng sinh trên đó đâu cần ăn đâu mà đi toilet. Thành ra rằng là cõi mới tịnh chứ. Đó. Thôi cái cõi đó nó là như thế. Thanh tịnh chỉ có một việc thôi, chỉ có một ban thôi, là ban cứu độ chúng sinh. Về đó chỉ có một việc làm, là cứu độ chúng sinh, không có làm gì khác hết. Cho nên rằng là những ai mà muốn cứu độ chúng sinh á, thì mới về đó. Cũng giống như rằng là những ai mà muốn hành cái nghề mà chữa bệnh thì mới đến trường y khoa. Còn mà nếu muốn làm nghề chữa bệnh thì đến y khoa này cảm thấy rằng là nhàm chán, cũng ra đi thôi, cũng bỏ nửa chừng mà ra đi thôi. Thành ra mình phải hiểu vậy. Cho nên phải phát được cái tâm độ chúng sinh. Đó là tâm của nhất thiết thánh chúng ở tịnh độ. Nhất thiết thánh chúng ở tịnh độ chỉ có một tâm, tâm cứu độ chúng sinh. Cho nên nếu chúng ta phát tâm như vậy thì chúng ta không có thể nào mà là cùng với hàng Bồ Tát bất thối ở trên đó làm bạn bè, bạn lữ được. Không thể. Đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thế thì bây giờ tôi thấy người ta thứ nhất là chê chuyển thiện, nhưng mà tôi chứng minh rằng là chúng ta cần lắm. Người ta chê chuyển từ thiện của thế gian, một, người ta gạt Bồ Đề Tâm ra một bên, hai, cái thiện của thế gian người ta gạt, cái Bồ Đề Tâm là công đức của sự giải thoát gạt, còn cái gì nữa đâu. Nghĩ đi, còn gì nữa đâu gọi là Phật pháp. Hết rồi. Thế tu tập như vậy làm sao mà có phúc, là không tu thiện thì vô phúc, không bồ đề tâm là không công đức. Vừa vô phúc vừa không công đức, không công đức đời sau không gặp Phật, vừa vô phúc đời sau khốn khổ khốn sở, tiêu điều điêu linh. Thành do đó khi chúng ta mà suy nghĩ cho chín chắn, chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta mới thấy rằng là tại sao mà Phật pháp nó là nguyện tu nhất thiết thiện cần lắm. Không có thiện nào chê, kẻ chê thiện đó coi chừng bị quả báo. Vì sau này người ta vì chê thiện mà mình khổ, người ta cứu giúp mình. Cho nên nguyện tu nhất thiết thiện nhớ như vậy, đó là tu phúc. Và tu phúc mà không có tu huệ thì giống như tôi nói, chung cục cũng lăn lộn ở trong sáu nẻo luân hồi. Cho nên vì vậy tu phúc đã để biến nó thành một phương tiện thiện xảo hành công đức, hành ba la mật đa, thì cái đó gọi là phúc huệ song tu. Thì cái tu tập như thế đó thì thành tựu lớn. Cái phúc đó nó có thể bảo vệ cho mình và cho chúng sinh những cái khổ của thế gian này. Cái công đức đó, đó nó giúp cho mình và chúng sinh thoát ly cái sinh tử. Đó là cả hai cái phương diện để có thể cứu giúp chúng sinh. Cho nên tôi mới nói có nhiều người coi thường cái thiện pháp, nhưng mà họ có được một cái phúc nhỏ họ cũng mừng muốn chết. Họ đi làm giấy tờ mà được một người giúp đỡ, nói năng nhỏ nhẹ, hết lòng giúp đỡ, họ cũng hoan hỉ vậy. Thì cái người đó đang làm gì vậy? Thiện. Nhưng mà tại sao họ khinh vì thiện? Nhưng khi họ đến một cái trại mồ côi, họ đến một cái chỗ mà người nghèo khổ, họ đến một cái chỗ mà bệnh đau làm gùi, họ an ủi, họ phân phát, họ đem một cái niềm vui nhỏ bé đến cho những người kia cũng được. Tại sao mình coi thường và không thèm làm? Mà trong khi mình được một cái nhỏ mình mừng lắm. Nhưng mà nếu mình đem tất cả những cái mà mừng đó ban cho thật nhiều người thì đó là chuyện tốt lắm. Tại sao mình chế? Mình cho nó là nhân thiên phước báo, lo mà tu, mình nói như vậy. Thế thì cái đó là cái gì? Thế cái nguyện tu nhất thiết thiện không phải tu à? Cho nên vì như vậy mình phải nói là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh là ba điều nên biết, ba điều nên biết để tu hành thuộc về giới. Ba la mật đó mình chúng ta là điều nên biết của Đại Thừa. Thành ra tứ diệu đế là cái pháp nền tảng nên biết, thì biết được hết mấy cái đó thì biết được cái thiện pháp đó là một thiện pháp nên làm. Thế có như vậy thì mình mới có được cái phúc báo. Thế có được một cái phúc báo mình mới có thể giúp được mọi người. Có được cái công đức thì giúp người ta thoát luôn hồi sinh tử. Có được cái phúc báo thì giúp được người ta bớt đi nhiều cái khổ hại. Đó là đều là những cái phương tiện để cứu khổ hết. Thế đó là tất cả những cái điều mà chúng ta nên biết. Nguyện